Được dịch là ở trong Tam Bảo là bởi vì mình chưa xuất gia, mình ở nhà rồi mình đến chùa, mình ở nhà mình đến đạo tràng, mình ở nhà mình về nơi các vị tu hành để mà gần gũi hộ trì, chứ mình chưa phải ở chùa luôn, mình vẫn còn ở tại gia, vẫn có gia đình và có sự nghiệp thế gian. Cho nên gọi là cận. Sự ở đây là nó mang hai ý nghĩa, thứ nhất là hộ trì Tam Bảo, thứ hai là thừa tự giáo pháp của Tam Bảo. Cho nên sự ở đây là mình vừa gần hộ trì chư tăng ni Tam Bảo, mà mang ý nghĩa thứ hai là gì? Học hỏi giáo pháp, tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Cho nên gọi là cận sự nam và cận sự nữ. Trong việc Phật giáo Việt Nam chúng ta vẫn thường nghe cái danh từ là thiện nam tín nữ. Đôi khi có nhiều nơi không gọi là cận sự nam cận sự nữ mà gọi là thiện nam tín nữ. Tại sao gọi là thiện nam? Thiện sở dĩ gọi là thiện nam bởi vì những vị này cho rằng là cái người nam á hay làm điều thiện nhiều. Còn gọi là tín nữ là bởi vì người nữ có đức tin rất là mạnh mẽ so với người nam. Còn người nam thì làm điều thiện nhiều so với người nữ. Nhưng mà khi mình dùng cái danh từ là thiện nam hoặc là tín nữ thì nó không có chính xác. Bởi vì xin thưa rằng nếu chúng ta người nam á, mà làm điều thiện á, mà không có niềm tin thì sao làm? Ta có niềm tin, anh tin được mình làm điều thiện mình sẽ gặp được cái kết quả tốt, mình làm điều lành sẽ có được cái kết quả lành thì mới làm chứ. Chứ đâu ai làm không không đâu. Cho nên nếu mình nói là thiện nam thì nó chính xác, mà gọi là tín nữ thì nó cũng không chính xác. Có nhiều người phụ nữ làm điều thiện nhiều lắm, đàn ông thì có tiền là bắt đầu là cà phê cine rồi đủ thứ hết. Người nữ có tiền sao? Đi làm phước, đi cúng dường. Chứ đâu phải người nữ chỉ có niềm tin không đâu, người nữ cũng làm điều thiện cũng khá nhiều. Mà chúng tôi để ý về chùa Phật tử nữ đa số cúng dường nhiều hơn Phật tử nam. Đó là một thực tế. Cho nên chúng ta dùng cái danh từ là thiện nam tín nữ thì nó không có chính xác, mà nên căn cứ vào cái thuật ngữ gốc á, từ Upasaka và Upasika thì mình dịch là gì? Cộng sự nam và cộng sự nữ. Vấn đề kế tiếp là chúng ta đặt vấn đề là ai là người cư sĩ của đạo Phật? Ai là những người cư sĩ? Thành phần nào là người cư sĩ? Thưa quý vị, theo cái nghĩa cư sĩ cộng sự nam và cộng sự nữ đó thì chúng ta biết rằng bất kỳ một người nào, một chúng sanh nào mà có niềm tin nơi Tam Bảo, quy y nơi Tam Bảo, học hỏi giáo pháp của Tam Bảo, thọ trì giới pháp trong Tam Bảo và sống nương tựa vào Tam Bảo thì ấy là người cư sĩ trong đạo Phật. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là người cư sĩ trong đạo Phật không chỉ có loài người chúng ta, mà chư thiên cũng là cư sĩ. Nếu trời Phạm Thiên, trời Đế Thích, trời Tứ Thiên Vương mà tin tưởng Tam Bảo quy y với Đức Phật cũng là gì? Cư sĩ Tam Bảo. Long Vương ở dưới biển là một loài chúng sanh cũng là cư sĩ của Tam Bảo. Nếu vị Long Vương ấy quy y nương tựa vào Tam Bảo, loài súc sanh nếu nghe được cái âm thanh của Đức Phật, hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật, trở về nương tựa quy y với Đức Phật thì vị ấy cũng là cư sĩ của đạo Phật. Những cái vị thần, những vị chư thiên, những cái vị hộ pháp trong thế giới vô hình có năng lực lớn ngoài cái cõi người chúng ta, hiểu được giáo pháp, trở về nương tựa với Đức Phật cũng là cư sĩ trong đạo Phật. Cho nên quý vị nên hiểu rằng là trong hàng cư sĩ của Phật giáo chúng ta không chỉ có chúng ta là người nam người nữ đâu. Chúng ta có quyến thuộc cư sĩ đông lắm, chư thiên cũng có, các vị thiện thần cũng có, Lâm Vương cũng có, chúng sanh cũng có, thậm chí A-tu-la cũng có. Và nếu thậm chí các loài ngạ quỷ mà hiểu được Phật pháp quy y cũng là gì? Cư sĩ trong đạo Phật. Cho nên xưa nay mình cứ nghĩ là cư sĩ là chúng ta là người mới là cư sĩ. Trên cái nghĩa cư sĩ này nó mang một ý nghĩa rất là rộng. Vậy thì chúng ta khi mình hiểu đến vấn đề liên quan đến cư sĩ thì chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng trên phương diện lịch sử ai là vị cư sĩ đầu tiên trong Phật giáo. Ở đây mà ai trả lời đúng là hưởng hưởng động luôn.
Dạ vậy thầy đó là ngày duy mật ạ.
Dạ không đúng. Wow, cái vị này lát nữa sẽ được thưởng. Quý vị biết mình đối với đạo Phật, mình về chùa mà mình những cái vấn đề cơ bản nhất, căn bản nhất mà mình không nắm được thì nó rất là uổng. Bởi vì mình là cư sĩ, ví dụ như có ai hỏi mình là cư sĩ đầu tiên trong lịch sử Phật giáo là ai, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi thôi, tôi chỉ biết mấy Phật tử cùng chùa với tôi thôi, còn chuyện xa xôi tôi không biết. Tại sao chúng ta phải tìm hiểu về cái phương diện lịch sử cội nguồn của đạo Phật? Bởi vì từ đó chúng ta sẽ có một cái hiểu biết đúng, sẽ có một cái nhận định đúng về vai trò của mình, về cái con đường tu tập của mình. Quý vị biết rằng trong lịch sử của Đức Phật đó, khi mà Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề xong ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì Ngài trú tại cái khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng trong vòng 7 tuần. Thì đến tuần thứ 7 á, thì có hai vị thương gia tên là Panika và Tamusa, tức là Đề Vị và Ban Lý, đi buôn ở bên Ấn Độ. Và hai vị này là người Miến Điện. Trên đường trở về Miến Điện đi ngang qua Bồ Đề Đạo Tràng, thì lúc ấy hai vị thương gia này được chư thiên mách bảo rằng có một vị đại giác ngộ vừa đã thành Phật ở cõi Ta Bà này, thì hai ông hãy nên đến cúng dường cái vị đại giác ngộ ấy, cái vị Phật ấy, thì sẽ có phước báo rất là lớn. Thì khi nghe lời của vị chư thiên mách bảo thì Đề Vị và Ban Lý làm cái loại bánh mật, cái bánh mà có trộn với mật á, để cúng dường cho Đức Phật ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì lúc đó Đức Phật có nói cái thời pháp ngắn cho hai vị cư sĩ này, và lúc bấy giờ thì hai vị này chỉ quy y gọi là nhị bảo thôi, tức là Phật bảo là gì, pháp bảo, lúc đó chưa có tăng bảo. Thì quý vị đọc trong tiểu sử Đức Phật rất là hay, thì khi mà hai vị cư sĩ này cúng cái bánh mật cho Đức Phật, thì lúc bấy giờ Đức Phật chưa có hình bát, Đức Phật hai tay không, thì Đức Phật nghĩ rằng chư Phật ba đời đều thọ trì vật phẩm bằng bình bát, thì hôm nay ta thành Phật cũng theo truyền thống đó. Thì khi mà Đức Phật suy nghĩ khởi lên suy nghĩ như thế, thì các vị trời tướng thiên vương của cõi trời thấp nhất trong sáu tầng trời cõi dục quốc là bốn vị tướng thiên vương cai trị bốn phương đông tây nam bắc, thì hiểu được cái suy nghĩ của Đức Phật. Cho nên tướng thiên vương mỗi vị dâng cho Đức Phật một cái bình bát bằng đá để trên hư không. Thì khi mà bốn vị ở bốn phương dâng bốn cái bình bát bằng đá, thì Đức Phật mới nghĩ bây giờ nhận của ai? Nhận của vị đông phương thì vị nam phương sẽ buồn, mà nhận của vị bắc phương thì vị tây phương sẽ buồn. Cho nên Đức Phật rất là tâm lý, Đức Phật nhận luôn bốn cái bình bát này, bình bằng đá đó, rồi Ngài dùng thần thông hóa bốn bình bát này thành một cái bình bát duy nhất. Và Đức Phật đem xuống cõi nhân gian này, Đức Phật mới đặt cái bánh mật của hai vị thương gia Đề Vị và Ba Lý vào trên bình bát, và Ngài thọ trai. Cái bữa thọ trai đầu tiên sau khi Ngài thành đạo, đây là cái hai vị cư sĩ đầu tiên. Và Đức Phật cũng có nói một thời pháp ngắn cho hai vị cư sĩ này, và hai vị cư sĩ này là quy y và trở thành hai vị cận sự lam đầu tiên quy y với Đức Phật, mà là chỉ là nhị bảo. Và sau khi mà thọ trai xong, Đức Phật muốn để lưu lại một cái kỷ vật gì đó, tặng một cái gì đó cho hai vị cư sĩ này, cho nên Đức Phật mới lấy một cái nhúm tóc của mình và sợi tóc đó, tặng cho hai vị cư sĩ này. Và hai vị cư sĩ này đã mang về Miến Điện xây tháp tôn thờ. Cho nên ngày nay quý vị qua Miến Điện là có tháp Xá Lợi Tóc của Đức Phật. Và đây là một cái nhân duyên rất lớn giữa đất nước Miến Điện, Phật giáo Miến Điện với Đức Phật Thích Ca chúng ta. Cho nên hai vị cư sĩ đầu tiên quy y nhị bảo, pháp bảo và Phật bảo đó chính là hai vị cư sĩ người Miến Điện. Và sau 7 tuần lễ Đức Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì Ngài bắt đầu đi về thành Ba La Nại Lộc Uyển, quãng đường dài 270 km. Nếu mà đường chim bay á thì quý vị thấy là 250 km, nhưng mà đường bộ đi vòng là 270 km. Và người ta tính toán rằng với cái thời gian không gian ngày xưa thời của Đức Phật cách đây gần 3.000 năm á, thì từ Bồ Đề Đạo Tràng mà đi về vườn Lộc Uyển mà đi bộ với một vị đạo sư như thế thì mất khoảng 1 tháng cứ đi bộ, rồi nghỉ ngơi, rồi khất thực, rồi đi bộ nghỉ ngơi khất thực. À, quý vị thấy đi về Bồ Đề Đạo Tràng thì bắt đầu Đức Phật độ cho ai? Độ cho 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như chứng quả A La Hán. Sau khi độ cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như chứng quả A La Hán thì một hôm Đức Phật đang ngồi tại tịnh xá thì ở tại thành Ba La Nại có một cái công tử trẻ tuổi rất là khôi ngô tuấn tú và rất là thông minh. Nhưng mà cái vị công tử này tên là Gia Xá đó, cũng giống như Đức Phật còn thời còn trẻ tuổi á, một hôm Gia Xá thức dậy sau một buổi tiệc trong cái gia đình của mình, Gia Xá thấy các cái người tùy nữ rồi những người phục vụ nằm la liệt bể ỏi. Gia Xá mới thốt lên: ôi cuộc đời này đau khổ quá, chán chường quá. Cho nên Gia Xá bỏ nhà đi những cái buổi nửa đêm khuya. Cho nên Gia Xá cứ đi và than vãn cuộc đời này chán chường đau khổ quá. Cho nên Gia Xá đi lạc vào trong cái vườn Nai Lộc Uyển. Lúc đó Đức Phật đang ngồi trong đó thì thấy một cái cậu thanh niên vừa đi vừa than vãn như thế. Cho nên Đức Phật kêu Gia Xá lại: này con đến đây, nếu con muốn hết khổ, con muốn hết sự chán chường thì hãy đến đây với Như Lai. Như Lai sẽ giúp cho con được hết buồn, hết sầu, hết khổ. Gia Xá đến gặp Đức Phật, ngồi xuống Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì khi mà chứng quả Tu Đà Hoàn xong thì cha của ngài Gia Xá đó ở tại thành Ba La Nại đi tìm con mình. Đi tìm con thì cũng lạc vào trong cái vườn Lộc Uyển. Mà Đức Phật lúc đó rất là hay, tại vì khi mà Gia Xá chứng quả Tu Đà Hoàn xong thì Gia Xá xin Đức Phật cho con xuất gia với ngài. Thực sự Gia Xá là người con một của cái gia đình đó giàu có và đã có vợ rồi, mà bây giờ thấy cuộc đời sao vô thường, sanh tử đau khổ, cho nên Gia Xá mới than cuộc đời này là chán chường đau khổ. Mà khi gặp Đức Phật mà nghe pháp chứng quả Tu Đà Hoàn rồi thì Gia Xá xin Đức Phật cho con được xuất gia. Nhưng mà theo cái phép của đạo Phật là gì? Một người xuất gia phải có sự đồng ý của cha và mẹ, chứ không phải Đức Phật nhận liền đâu. Thì lúc bây giờ cha của ngài Gia Xá cũng tìm đến vườn Lộc Uyển. Thì Đức Phật rất là hay, ngài dùng thần thông á khiến cho cha của ngài Gia Xá không thấy được con trai của mình. Cho nên khi mà cha của ngài Gia Xá đi đến vườn Lộc Uyển mà hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài có thấy con trai của con đi lạc vào trong này không? Thì Đức Phật không trả lời. Hay không? Đức Phật nếu mà nói tôi cũng thấy là nói dối rồi. Cho nên Đức Phật đã bảo với cha ngài Gia Xá: ông tìm con của ông ấy, ông muốn gặp thì tôi sẽ cho gặp, nhưng mà trước nhất là ông ngồi xuống đây nói chuyện với tôi chút rồi. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp. Đức Phật dùng thần thông để che ngài Gia Xá đi. Đức Phật thuyết pháp cho cha của ngài Gia Xá. Cha của ngài Gia Xá nghe thuyết pháp xong chứng quả Tu Đà Hoàn. Thời xưa quý vị thấy gặp Phật là chứng quả liên tục. Mình mà gặp Phật thời đó chắc mình không như bây giờ. Nghe cái gì chứng cái đó, nghe thời pháp ngắn thôi chứng quả. Mà quý vị biết rằng chứng cái quả sơ quả Tu Đà Hoàn là được niềm tin bất thối, được hạnh nguyện bất thối, bao giờ luôn sụp. Thì cha của ngài Gia Xá chứng quả Tu Đà Hoàn, cho nên là con xin quy y Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo và trở thành đệ tử cư sĩ của Đức Phật. Lúc bây giờ thì cha của ngài Gia Xá trở thành người cư sĩ nam đầu tiên thọ trì tam quy, quy y tam bảo với Đức Phật. Mà khi đã chứng quả Tu Đà Hoàn và trở thành cư sĩ xong thì Đức Phật rút thần thông lại, thì cha của ngài Gia Xá mới gặp được con trai của mình. Lúc bây giờ thì Gia Xá mới xin Đức Phật rằng: cho con được xuất gia với ngài. Bây giờ ông cha đã hiểu đạo rồi, cho nên Đức Phật mới hỏi cha của ngài Gia Xá như thế, thì cha ngài Gia Xá đồng ý ngay cho ngài Gia Xá xuất gia. Như vậy ngài Gia Xá là cái người đệ tử thứ 6 xuất gia với Đức Phật. Và cha của ngài Gia Xá là vị cư sĩ nam đầu tiên quy y tam bảo. Xong rồi thì cha của ngài Gia Xá mới thỉnh ngài Đức Phật và 6 vị tỳ kheo này về nhà của mình để mà cúng dường trai tăng. về nhà để cúng dường ngõ trang. Cho nên khi Đức Phật và 6 vị người đệ tử đầu tiên của mình đến nhà của Ngài Gia Xá, thì mẹ của Ngài Gia Xá và vợ của Ngài Gia Xá xin quy y tam bảo với Đức Phật. Đó là những người nữ cư sĩ đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo đã quy y tam bảo. Như vậy thì Ngài Gia Xá là đệ tử thứ 6. Và sau khi mà về cái tư gia của Ngài Gia Xá đó, thì Đức Phật độ cho 54 người bạn của Ngài Gia Xá xuất gia và trở thành 60 vị tỳ kheo đầu tiên. 54 bạn của Ngài Gia Xá với Ngài Gia Xá là 55, và 5 vị tỳ kheo là 5 anh em Tôn giả Kiều Trần Như trở thành 60 vị tỳ kheo đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo. Và cha và mẹ cũng như là cái người vợ của Ngài Gia Xá là những nam cư sĩ và nữ cư sĩ đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Thì chúng ta biết như thế để thấy được rằng trong cuộc sống này không phải là ngẫu nhiên, đều có nhân duyên. Trong quá khứ, gia đình của Ngài Gia Xá đã có duyên với Đức Thích Ca và đã phụng sự, đã hộ trì tam bảo, cho nên trong đời này được xứng đáng là những người cư sĩ đầu tiên. Mà quý vị biết rằng trong cuộc đời của Đức Phật, trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, thì mình phải nói đến nhiều cái vị cư sĩ rất là tuyệt vời. Đó là vua Tầm Bà Sa La, đó là ông cư sĩ Cấp Cô Độc, đó là bà Tỳ Xá Cư, đó là vua Ba Tư Nặc, đó là ông cư sĩ Zeta cư sĩ, là một vị y sĩ là Kỳ Bà, Siva v.v. là những vị cư sĩ rất là đặc biệt. Chẳng hạn như quý vị thấy là cái người cư sĩ nổi tiếng đầu tiên đó là vua Tầm Bà Sa La, Bimbisara cũng gọi là Bình Sa Vương. Vị này là cùng tuổi với Đức Phật. Mà vua Bình Sa Vương không phải là vua bình thường. Chúng tôi thấy nếu mình so sánh trong lịch sử cuộc đời của Đức Phật với lịch sử thời đại ngày nay, hồi xưa các ông vua đó, ổng ra đời được cái phước báo làm vua rồi, nhưng mà đặc biệt của các ông vua này là gì? Rất là thao thức, rất là thích học về đạo, học về tâm linh. Còn ngày nay các ông vua ngày nay thì sao? Có quyền lực, có tiền bạc thì sao? Chùa thì không tìm đến, mà tìm đến casino, tìm đến những cái chỗ nào mà vui chơi giải trí thôi. Cho nên được cái phước về thế gian nhưng mà không được phước về tâm linh. Tìm trong cái quyền lực, thỏa mãn dục lạc thế gian, không tìm cái hỷ lạc trong chánh pháp. Cho nên ngày xưa các vị vua là những cái người vừa là cai trị đất nước nhưng cũng vừa là nhà tu hành, là những cái người mà có tâm đạo rất là mạnh mẽ. Cho nên mình so sánh vì sao mà đất nước trong thời đại ngày nay, dầu ông tổng thống, ông thủ tướng đó rất giỏi, nhưng mà đất nước ngày nay xảy ra biết bao nhiêu tệ nạn, bao nhiêu cái vấn đề nỗi cồn đau khổ trong xã hội, bởi vì cái vị cai trị đất nước đó chỉ có phước mà không có đức, chỉ có tài mà không có trí tuệ. Mà ngày xưa các vị vua mà cai trị đất nước thanh bình mà thịnh vượng, giàu có, dân chúng an cư lạc nghiệp, bởi vì các vị vua đó vừa có phước báu thế gian, giàu có, xinh đẹp, quyền lực, thông minh, mà cũng vừa có cái tâm đạo học hỏi tu tập. Cho nên quý vị biết rằng ông vua Tầm Bà Sa La và vua Bình Sa Vương đó, khi mà còn trẻ tuổi, Đức Phật Thích Ca chúng ta lúc là một vị đi tìm đạo, Thái tử Tất Đạt đang đi tìm đạo, thì ngài đang ẩn tu trong một cái nơi kia, thì vua Tầm Bà Sa La ngang tuổi với Đức Phật dẫn quần thần và các cái binh lính của mình đến hỏi đạo với cái vị tu sĩ trẻ tuổi nổi tiếng này. Lúc đó Đức Phật chưa thành đạo. Thì sau khi tiếp xúc với cái nhà Tầm Đạo Tất Đạt Đa thì vua ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ cái đạo hạnh, cái trí tuệ, cái tâm nguyện của vị tu sĩ này, thì vua Tầm Bà Sa La xin là hiến cúng nửa giang sơn của mình. Nói ngài là một vị tu sĩ nhưng mà tôi thấy ngài trí tuệ, có đạo hạnh cao tột quá, tôi xin chia nửa giang sơn, tôi làm vua một nửa, ngài làm vua một nửa, cùng các trị làm bạn với tôi. Thì lúc bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa là vị tầm đạo, nó bảo với vua Bình Sa Vương Tầm Bà Sa La rằng: tôi cũng có nhan sơn, tôi cũng có ngai vàng, tôi cũng có vợ đẹp con xinh, tôi cũng có cái phước báu làm vua, nhưng sao tôi bỏ hết rồi. Tôi bỏ thành ca tỳ la, tôi bỏ ngai vàng của vua Thịnh Phạn trao lại để tôi tầm cầu chân lý, mà bây giờ vua nhà Đức Vua lại trao cho tôi nửa nhan sơn, chẳng khác gì mà tôi bỏ hình bắt bóng, cứ cứ lóng quóng như thế không được. Cho nên cái tôi mong chờ, cái tôi tầm cầu không phải là danh sơn địa vị quyền lực vật chất danh vọng, mà cái tôi đang tìm đó là cái đạo lý giải thoát, con đường thoát khổ cho mình và tất cả chúng sanh. Vua Bình Sa Vương nghe Thái tử Tất Cả Ra nói như thế ngưỡng mộ quá, thì vua mới quỳ xuống và thưa với cái vị tu sĩ này mà: thưa ngài, nếu như sau này ngài tìm ra chân lý, ngài tìm ra con đường thoát khổ, thì xin ngài hãy trở về đây độ cho con. Quý vị thấy ngày xưa vị vua, các vị vua ngày xưa hay lắm, họ thấy cái cuộc đời này vật chất tiền tài danh vọng nó vô thường, nó giả tạo, nó mong manh, cho nên họ bám víu. Ngoài cái quyền lực, cái phước báu thế gian đã có, thì các vị vua ngày xưa là tìm đến cái gì? Đạo lý xuất thế gian, bất tử vô sanh. Cho nên khi mà nghe đến một vị tu sĩ nào có đức độ, nghe đến có một nơi nào có một pháp tu mà màu nhiệm, các vị ấy tìm đến học hỏi. Chứ còn ngày nay các vị tổng thống, vua chúa, thủ tướng có quyền lực vào trong chùa nên ngang, rồi ý mình có quyền lực không xem ai ra gì, không có kính trọng cái đời sống tâm linh. Cho nên chẳng qua là chỉ hưởng được một đời phước báu vậy thôi, chứ không có giải thoát và an lạc được. Mà quý vị biết rằng vì Đức Phật nhà của hành Tất Cả Ra, tức là người tầm đạo Tất Cả Ra lúc đó, ngài mới hứa là đúng, sau này ta tìm được chân lý giác ngộ, ta sẽ về độ cho đại vương. Quả nhiên sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đến vườn Lộc Uyển độ cho 60 người đệ tử đầu tiên, độ cho hàng cư sĩ xong, Đức Phật quay về Bồ Đề Lào Tràng độ cho ba anh em ngài Ca Diếp, Ưu Lầu Tầng Lo Diếp Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Nam Đề Ca Diếp, và độ cho 1000 đệ tử của ba anh em ngài Ca Diếp. Mà ba cái người, ba cái vị đạo sư này á, tên là Ca Diếp này là theo cái đạo thờ lửa, mà tuổi đời đã lớn rồi. Mà Đức Phật chúng ta thành đạo năm còn trẻ tuổi, nếu mà theo Phật giáo Nguyên Thủy là mới có 35 tuổi thôi. Thì khi mà về đây là lúc đó ngài mới 36 tuổi rồi. Theo Phật giáo Nguyên Thủy 36 tuổi. Thì nhớ lời cái lời hứa xưa, cho nên Đức Phật mới dẫn ba đệ tử lớn của mình là ba anh ngài Ca Diếp này, rồi 1000 đệ tử của ba anh Ca Diếp cũng quy y với ngài, đi đến thành Vương Xá gặp vua hoặc Tầm Bà Sa La. Lúc bây giờ gặp vua Tầm Bà Sa La đó, thì vua Tầm Bà Sa La nghi ngờ. Tại vì trong 4 người dẫn đầu thì Đức Phật và ba anh ngài Ca Diếp, mà ba anh ngài Ca Diếp là tuổi đời cũng đã 60-70 mà danh tiếng lẫy lừng đó. Còn Đức Phật mới thành đạo chưa ai biết. Thì khi mà 4 vị dẫn đầu đoàn 1000 vị tu sĩ đi theo sau thì mời vào trong cung và phân chỗ ngồi xong, thì trong tâm của vua Tầm Bà Sa La khởi lên suy nghĩ: ai là thầy của ai? Có phải Đức Phật là đệ tử của ba vị này, hay là ba vị này đệ tử của Đức Phật? Vua chưa có dám lên tiếng. Thì Đức Phật có tha tâm không mà, Đức Phật đọc được suy nghĩ của vua Tầm Bà Sa La, thì Đức Phật lên tiếng. Đức Phật mới hỏi trong ba anh ngài Ca Diếp, hỏi cái vị lớn nhất đó, rằng là: ông xưa trước đây theo cái đạo gì? Thì ngài Ưu Lầu Tầm Lo Ca Diếp trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, trước đây con theo đạo thờ lửa. Đức Phật hỏi tiếp: vậy thì ngày nay ông có còn theo đạo thờ lửa không? Vị này trả lời: dạ con không theo đạo thờ lửa, con bỏ rồi. Đức Phật hỏi tiếp: vậy thì nay ông theo ai? Vị này mới trả lời: ngày nay con theo Đức Thế Tôn, con làm đệ tử của ngài, con bỏ tà đạo, con trở về với chánh đạo giải thoát của ngài. Lúc bây giờ thì vua Tầm Bà Sa La hiểu rồi, hiểu rằng là Đức Phật là thầy của ba vị này, của 1000 vị này. Cho nên Đức Phật mời vua Tầm Bà Sa La thỉnh Đức Phật lên cái pháp tòa để thuyết pháp. Và trong cái buổi hôm ấy thì vua Tầm Bà Sa La đã chính thức trở thành người đệ tử cư sĩ của Đức Phật chúng ta. Cũng tuổi khoảng 36, ngang tuổi với Đức Phật. Thì mình thấy rằng là vua Tầm Bà Sa La có cái phước báu. Từ đó chúng ta mới nghĩ rằng một điều rằng, sinh ra trong cuộc đời này, nếu chúng ta có quyền lực, có phước báu về vật chất, có phước báu về tuổi thọ, có phước báu về sức đẹp, có phước báu về danh vọng địa vị, nhưng những cái phước báu đó mà nếu chúng ta không gặp được Tam Bảo, không quy y trở thành người cư sĩ của Tam Bảo, thì những phước báu đó trở thành vô nghĩa. nó không có giúp cho mình được gì, chẳng qua là một cái giai đoạn kiếp người nó được sung sướng thôi. Nhưng mà sau khi chết rồi vẫn trả theo cái nghiệp của nghiệp báo của mình tạo ra. Cho nên chúng tôi mới thường nói rằng cái hạnh phúc, cái niềm may mắn nhất, cái niềm diễm phúc lớn nhất trong cuộc đời của người chúng ta không phải là có sắc đẹp, không phải là có tiền của, không phải là có danh vị, không phải là có quyền lực, không phải là có tuổi thọ cao, mà cái niềm hạnh phúc và may mắn nhất trong đời của mỗi người chúng ta là gặp được Phật Pháp, được quy y với đấng giác ngộ, trở thành người con của Đức Phật và sống trong giáo pháp của Đức Phật. Thực sự bây giờ chúng ta không còn có quyền lực, không còn có nhiều tiền, không còn đẹp nữa, không còn cao như người mẫu gì nữa, không cần phải nổi tiếng giống như thủ tướng, tổng thống, movie star gì hết, mà chỉ cần chúng ta hiểu Phật Pháp, mỗi ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy sám, thiền hành, hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó không thể mua được bằng tiền bạc, kim cương, đá quý. Cái hạnh phúc đó không thể một người nào thay thế được, chỉ có mình mới chiêm nghiệm được. Cho nên quý vị thấy nhiều ông vua bây giờ cái gì cũng có, quyền lực cái gì cũng không thiếu, nhưng mà ông thiếu một cái thứ rất là quan trọng, đó là gì? Sự bình an trong tâm hồn, đời sống thỏa mãn, cảm thấy an vui, biết đủ với những gì mình đã có. Những ông vua có được cái đó. Quý vị ngày nay có nhiều người mong mơ ước được làm người nổi tiếng, mơ ước được làm thủ tướng, tổng thống, được làm một cái giới showbiz nổi tiếng trên cái tivi, điện ảnh. Nhưng mà chúng ta thấy những con người đó làm sao? Khổ lắm. Làm thủ tướng cũng khổ, làm vua cũng khổ. Làm thủ tướng làm sao có thời gian về ngoài tu như thế này? Làm thủ tướng làm sao có thời gian tọa thiền tụng kinh niệm Phật lễ sám? Làm thủ tướng làm sao có thời gian để nghe Pháp, học Pháp, tụng kinh? Bận rộn lắm. Cả ngày giải quyết chính trị chính em nó mệt quá. Tối về nó mệt nhòi, đủ thứ chuyện. Thành ra đó chúng ta thấy mình có cái nhân duyên như thế này cũng là một cái phúc. Mà quý vị đặt trong cái cuộc đời của vua Tần Bà Sa La hay lắm. Mỗi lần vua Tần Bà Sa La từ thành Vương Xá đến núi Linh Thứu nghe Đức Phật thuyết pháp, vua đi đến nửa đoạn đường xuống kiệu, đi bộ lên núi Linh Thứu, chứ không phải là để mọi người phải khiêng mình lên tận chỗ cái hương không Đức Phật đâu. Quý vị đi hành hương Ấn Độ, đi lên giữa chừng núi Linh Thứu có một cái địa điểm ghi là nơi đây vua Tần Bà Sa La đã xuống kiệu để đích thân đi bộ lên học pháp với Đức Phật. Nghĩa là sao? Xả bỏ hết tất cả những địa vị danh vọng ở dưới núi đó, trở thành một người cư sĩ bình thường như bao nhiêu người khác, dùng cái tâm chân thành đó, dùng cái tâm tha thiết đó để học đạo. Cho nên chúng tôi vẫn thường tâm đắc cái hình ảnh của Tổng thống Obama tái cử lần thứ hai sau khi trở thành Tổng thống của nước Mỹ. Ông đến hai cái ngôi chùa lớn Saragon ở tại Miến Điện và World Bank ở tại Thái Lan. Từ cái trường Suvarnabhumi ông trở về cái chùa Quan Quốc, cái chùa nổi tiếng đó. Và từ cái trường Miến Điện ông chạy về cái Saragon, cái ngôi chùa nổi tiếng đó. Thì khi mà đến cái cổng chùa theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy sao, Tổng thống Obama cởi giày ra, đi chân đất, đi bộ vào lễ Phật. Quý vị có bao giờ thấy Tổng thống Obama cởi giày không? Không có đâu. Ông đi đến đâu là mang giày vào trong đó. Không cởi giày bởi vì tổng thống của một cái đất nước cường quốc mà. Nhưng mà vào trong chùa là sao? Cởi giày. Cái việc cởi giày đó nó nhỏ thôi, nhưng mà chúng tôi thấy cái điểm này nó rất là hay. Vua chúa vào trong đạo Phật là bình đẳng như mọi người. Ở thế gian anh làm gì không biết, anh làm giáo sư, anh làm nhà nghiên cứu, anh làm nhà sử học gì không biết, nhưng mà vào trong chùa anh với tất cả mọi người sao? Bình đẳng, giống nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là vua Tần Bà Sa La cũng vậy, cái người đã học đạo, hiểu đạo, cung kính tam bảo. Rồi vua Tần Bà Sa La đã cúng dường cái tinh xá kỳ viên, tinh xá gì, Trúc Long, Vedu Vana cho Đức Phật. Tinh sáng Túc Lâm là tinh sáng đầu tiên mà vua Tòng Bà Sa La đã cúng dường, cũng như là người cư sĩ đã cúng dường cho Đức. Vua Tòng Bà Sa La còn là một cái vị đã hộ trì Tam Bảo đến cuối cuộc đời của mình. Cho nên rằng là vua Tòng Bà Sa La là người cư sĩ mẫu, người cư sĩ lý tưởng. Cũng vậy, chúng ta sống trong cuộc đời này, nếu như mình có địa vị, quyền lực, phước báu thì đừng có quên, đừng có khởi cái tâm ngã mạn đối với Tam Bảo. Và nhiều khi chúng ta thấy một vị tu sĩ nào, một vị sư cô nào còn trẻ tuổi, mình cũng cung kính. Cung kính như thế không có nghĩa là mình làm cái chuyện trái ngược, mà cung kính như thế là chúng ta tỏ cái tấm lòng thành của mình đối với tăng già, tăng hòa, tăng sĩ, và ngay cả chùa chiền Phật pháp mình cũng khởi cung kính. Cho nên cái tấm gương của Vua Tòng Bà Sa La rất là hay. Cái vị cư sĩ thứ hai đó là cư sĩ Cấp Cô Độc. Cư sĩ Cấp Cô Độc, quý vị thấy với cái giai thoại là trải vàng trên đất của Thái tử Kỳ Nà để mua cái mảnh vườn đó để cúng Đức Phật xây dựng tinh xá Kỳ Viên Setavana. Thì quý vị biết rằng là vàng của Cấp Cô Độc trải đất để mua vàng đó, nó mang một ý nghĩa rất là hay. Đó là gì? Tấm lòng vàng, chứ không phải là vàng thế gian. Vàng thế gian nó là một chuyện, nhưng mà các cư sĩ Cấp Cô Độc có một tấm lòng gì? Tấm lòng vàng. Tấm lòng vàng trải ra để mà thỉnh Tam Bảo ngự tọa lên trên đó. Tấm lòng vàng trải ra để giúp đỡ những người cơ nhỡ cô độc. Thực sự cái tên của ông Cấp Cô Độc không phải là Cấp Cô Độc Anathapindika, mà tên của ông ta tên là Tu Đạt. Tu Đạt. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc này có một cái hạnh nguyện là gì? Ai nghèo khổ, ai cơ nhỡ, ai vô gia cư, ai thiếu thốn, ông đều cho hết. Cho chỗ ở, cho quần áo, cho thức ăn, cho nước uống, cho thuốc men cho họ, cung cấp cho những người cô độc cơ nhỡ, cho nên được tôn xưng là Cấp Cô Độc. Cho nên cư sĩ Cấp Cô Độc ngoài vấn đề hộ trì Tam Bảo, ngoài vấn đề là giúp đỡ người thế gian, Cấp Cô Độc có một cái điều rất là hay nữa là ông khuyến hóa trực tiếp hay gián tiếp độ cho ba đứa con gái, một đứa con trai và người vợ của mình đều quy y và trở thành đệ tử với Đức Phật. Trong ba người con gái đều chứng quả Tu Đà Hoàng, riêng có người con gái thứ ba chứng quả Tư Đà Hạnh, chứng quả thánh. Con trai Ca La cũng Cấp Cô Độc ban đầu không chịu nghe pháp, nhưng mà nhờ Cấp Cô Độc dùng phương tiện cho nên cũng về chùa nghe pháp và chứng quả Tu Đà Hoàng. Rồi bà vợ Cấp Cô Độc, tuy là Cấp Cô Độc không trực tiếp, nhưng mà nhờ ngài La Hầu La độ cho nên cũng trở thành một người đệ tử cư sĩ nữ rất là thuần thành. Rồi con dâu cũng Cấp Cô Độc khó tính, cũng được Cấp Cô Độc độ trở thành quy y Tam Bảo. Cho nên cái người cư sĩ lý tưởng á, là không chỉ tu cho mình mà phải nghĩ đến gia đình, những người thân quyến, những người quyến thuộc có duyên trong cuộc đời mình, làm sao tạo tất cả duyên lành để những người thân trong gia đình và con cái của mình sau đều được trở thành người cư sĩ giống như mình. Đó là cái tâm nguyện, đó là hạnh nguyện. Quý vị biết rằng độ cho một người mà về chùa quý vị Tam Bảo khó lắm, khuyến hóa khó lắm, nhất là trong thời đại ngày nay, tuổi trẻ ngày nay bảo về chùa quý vị Tam Bảo lắm chị quý vị. Nhưng mà quý vị dùng nhiều phương tiện, quý vị dùng nhiều cái cách thức để mà khuyến hóa những người thân trong gia đình của mình trở về quý vị Tam Bảo bằng mọi cách. Và chúng tôi vẫn khuyên quý Phật tử rằng là thứ nhất là mình phải có lòng từ, khuyến hóa chồng vợ con cái cháu chắt người thân trong gia đình mình trở về với Tam Bảo là phải có lòng từ, lòng bi, bằng cái sự yêu thương. Ban đầu mình khuyến hóa mà phản kháng, phản ứng, nói lại mình nặng lời thì mình cũng dùng lòng từ xiết xóa, bao dung, cảm thông. Bởi vì người ta mù không có mắt cho nên không thấy được ánh sáng chân lý. Bởi vì người ta vô minh si mê cho nên không thấy được giá trị của đời sống tâm linh của Phật pháp, cho nên chúng ta phải thương họ. Cho nên quý vị thấy cái người mù mà đi ngoài đường lỡ tông mình sao thì mình có giận không? Mình thông cảm bỏ qua, bởi vì người ta mù mắt mà đó. Còn mình khuyến hóa người khác về chùa tụng kinh tu tập mà người ta cự mình đó, hoặc là cái người sáng mắt đi đường mà đụng mình đó, thì mình có cự lại không? Chúng ta sẽ cự lại đuôi hay sao không thấy. Mắt để đâu mình thấy đi tông tôi như thế này, Thưa quý vị, cái người mù mà tông mình thương họ là đúng rồi. Nhưng mà cái người sáng mắt mà tông mình càng thương họ hơn. Bởi vì mắt sáng mà tông nó không có sáng. Chứ tông có sáng ai đi tông người khác làm chi? Ai gây gỗ làm chi? Cho nên mắt họ sáng nhưng mà tông của họ không có sáng. Nhưng mà có những người mắt mù mà tông là không có mù. Quý vị biết có nhiều người mù bây giờ đó. Họ biết cái thân phận, họ hiểu được cái nghiệp chướng của họ, họ làm những cái việc rất là cao thượng, thầm lặng, rất là hay. Còn hơn những người sáng mắt, có những người tập nguyền đi không được ở một chỗ mà họ làm những cái việc mà cao thượng hơn những người khỏe mạnh, dùng cái thân của mình làm những cái chuyện đau đau thôi. Cho nên là chúng ta đánh giá một con người, đừng có nghĩ rằng người đó bị bệnh tật, người đó nghèo khổ, người đó đuôi mù, vậy là thiếu phước. Thiếu hay không mình phải nhìn lại. Có nhiều người có phước mà cứ tạo nghiệp, cứ đua đòi, cứ săn xua, cứ bon chen, cứ gây khổ, gây tranh đấu. Mấy người đó có phước mà tội nhiều hơn phước. Còn những người nào ta bị vì quá khứ mà bị tật nguyền, đuôi mù, bệnh tật như thế, chẳng qua là do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà trong đời sống hiện tại họ có một cái tâm hồn lớn, có một cái hạnh nguyện cao đẹp, có một cái sự cống hiến thầm lặng, đó mới là người có phước thực sự. Cho nên đánh giá từ cái hành vi, thái độ và lối sống của người đó mới chính xác. Quý vị thấy lần đầu tiên tòa thánh Vatican phong thánh cho một người nữ tu, đó là mẹ Teresa ở tại Ấn Độ. Mẹ Teresa thành lập một cái đoàn nữ tu ở tại Ấn Độ để làm gì? Bảo vệ cho những người phụ nữ bị tàn ác ở tại Ấn Độ thuộc giai cấp cùng. Bên Ấn Độ là những cái giai cấp mà sinh ra gọi là thủ đà la, họ tội, họ không được đến trường học, họ bị khinh miệt, cô suốt cuộc đời họ từ ông cha cháu chắc gì cũng làm nô lệ phục dịch, bị đối xử khinh miệt. Cho nên mẹ Teresa qua đó với một cái tâm nguyện là giúp đỡ cho những người phụ nữ giai cấp thấp bị khinh miệt và đàn áp và xâm phạm. Khi sau này mà được cái tòa thánh Vatican phong làm thánh luôn. Cái chuyện này là trường hợp hy hữu vô cùng. Mà chúng ta nhìn cái hình ảnh của mẹ Teresa đó, bà là một con người thấp, nhỏ, xin thưa rằng là không có tướng hảo, nhưng mà có cái khuôn mặt, có cái đôi mắt rất là từ ái yêu thương. Con người nhỏ bé đó mà làm nên cái sự kỳ vĩ không có người thứ hai làm được. Cho nên chúng ta qua bên, hoặc là chúng ta qua bên Đài Loan, mình thấy sư bà Chứng Niên, một người nữ thôi mà làm những cái việc mà ngay cả người nam bây giờ làm cũng nổi, lập ra cái hội từ tế, hội từ thiện, hội giúp đỡ những người bệnh tật nghèo khổ, làm từ thiện khắp thế giới, hàng triệu người làm thành viên. Không có cái người nam là chưa chắc làm được như sư bà Chứng Niên. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng là mình phải thấy được cái chúng ta có nhân duyên làm cha làm mẹ làm anh em với nhau, thì người cư sĩ lý tưởng là phải hướng tâm đến với người thân để cho không chỉ người thân và tất cả mọi người trong cuộc đời này làm sao kết duyên với tâm họ, trở về với tâm họ. Ở đây mình không phải là có cái tâm là phân chia hay là muốn cho cái đạo của mình nó được mạnh mẽ, muốn cho cái đạo của người khác bị suy yếu không. Ở đây là mình dùng cái sự hiểu biết chánh pháp của mình. Một người mà hiểu đạo Phật, hiểu giáo lý của đạo Phật, thì cuộc sống của họ giảm thiểu khổ đau rất là nhiều. Không cần họ quy y Tam Bảo, mà chỉ cần họ hiểu giáo lý của Đức Phật, sống với lý nhân quả, hiểu được cái sự vô thường, hiểu được cái nhân duyên trong cuộc đời này sao, bớt khổ đi rất là nhiều. Cho nên trên cái phương diện mà thấy cái khổ chúng sanh, thì chúng ta quý hóa họ về với đạo. Cho nên ông cư sĩ Khóc Cô Độc này là đặc biệt. Mỗi ngày ông phát tâm là cúng dường 500 vị tỳ kheo. Cái nhà của ông là có luôn sẵn 500 chỗ nghỉ ngơi để dành cho bất cứ lúc nào. Các vị tỳ kheo giáo đồ của Đức Phật ngày xưa cả ngàn người ấy, mà đi đến nhà ông bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào cũng có sẵn 500 chỗ nghỉ qua đêm. Mỗi ngày như thế ông cúng dường cho 500 vị tỳ kheo. Không bao giờ thói chí, không bao giờ thói tâm. Cho nên chúng tôi đi qua các cái nước hải ngoại, có nhiều cư sĩ mời về nhà nghỉ, chuẩn bị chỗ nghỉ, chúng tôi thấy giống như Khóc Cô Độc ngày xưa, rất là hay. Bởi vì sao? Thực sự rằng khi chúng ta thỉnh được các cái vị xuất gia hay là người tu đến nhà của mình để mà nghỉ, để mà chia sẻ, để mà thăm viếng, nó tạo nên một cái năng lượng ấm áp, một cái năng lượng tâm linh rất là tốt đẹp cho ngài chúng ta. Nhất là trong nhà chúng ta có những người vợ, có những người chồng, có những người con, những người cháu mà không hiểu Phật pháp, thông qua hình ảnh người xuất gia đó họ sẽ kết duyên lần lần. Chứ nhiều khi bảo con cháu mình về chùa thì con cháu đâu có chịu về. Cho nên đó là một cái việc làm mà chúng tôi nghĩ nó cũng rất là ý nghĩa. Rồi các cô đọc cả một đời của ông là khi mà ông mua cái tinh xá Kỳ Viên với cái giá tầm 180 triệu đồng tiền vàng đó, thì đối với cái tâm nguyện của ông nó rất là lớn lao. Đó là vị cư sĩ thứ hai mà mình thấy. Vị cư sĩ thứ ba là bà Tỳ Xá Khư trong cuộc đời của Đức Phật. Tỳ Xá Khư Visakha là một vị nữ cư sĩ đặc biệt. Bởi vì năm lên 7 tuổi, bà lúc đó là một cô bé 7 tuổi thôi. Một hôm Đức Phật ngang qua nhà của bà, đến nhà của bà thọ trai thuyết pháp. Cô gái, cô bé 7 tuổi này chứng quả tu đà hoàn. Cô 7 tuổi thôi mà chứng quả tu đà hoàn. Bởi vì sao? Tỳ Xá Khư trong nhiều đời quá khứ đã là nữ cư sĩ, là người nữ hộ pháp, là người nữ thí chủ. Cho nên đời này sinh ra chỉ còn 7 tuổi mà nghe Phật thuyết pháp một thời thôi, chứng quả tu đà hoàn. Rồi bà Tỳ Xá Khư sau này bà sống đến 120 tuổi. Bà vô cùng xinh đẹp, bà vô cùng giàu có, bà vô cùng đức độ, bà vô cùng tiếng tâm. Và cái danh tiếng, cái tiếng thân của bà, nói đến bà Tỳ Xá Khư là ai cũng ngưỡng mộ, ngã mũ cúi đầu kính phục. Mình là người nữ cư sĩ Phật giáo thì mình tu làm sao để ai nhắc đến tên mình cũng khen ngợi. Chứ mình về chùa mình tu mà ai cũng nói tên mình sợ quá, đừng nhắc tên bà đó tôi ớn quá. Thì quý vị phải để ý mình á, đối với con người mình á, tu làm sao xuất hiện nơi đâu, đến chỗ nào mình cũng mang đến niềm an lạc, tỷ lạc, hạnh phúc, hòa ái cho mọi người. Chứ mình tu mà xuất hiện ở đâu ai cũng tránh hết, ai cũng dè dặt hết, ai cũng sợ hết, tức là tu sai, tu trật pháp rồi, tẩu hỏa nhập ma. Thì quý vị thấy là Tỳ Xá Khư bà có được cái phước báo là gì? Tuổi thọ lâu nhất 120 tuổi, sắc đẹp thù thắng, sức khỏe phi thường, hầu như không có bệnh, cúng dường không bao giờ biết đủ, cái tâm tu tập của bà, cầu học của bà không bao giờ biết dừng lại, học tất cả phải có cơ hội để mà học. Mỗi ngày bà phát tâm giống như các cô đọc cúng dường trên 500 vị tỳ kheo. Quý vị để ý, một ngày mà cúng 500 vị, 10 ngày 5.000 vị, một tháng 15.000 vị, một năm thì nhân lên bao nhiêu. Nhờ vậy cho nên bà có phước. Cho nên mình nghĩ là câu hỏi tại sao bà có phước nhiều, tại vì bà phát tâm nhiều. Mà phát tâm không phải là có điều kiện, không phải là có cái tâm nhỏ nhen, mà phát tâm là cái tâm là cái tâm vô ngã, cái tâm không có điều kiện gì hết, cái tâm vô lỗi. Cho nên bà Tỳ Xá Khư rất là hay, bà là một cái tấm gương học đạo. Nên có một hôm là bà mang một cái chiếc áo tròn là trị giá hàng trăm triệu đồng tiền vàng. Mà quý vị biết rằng cái áo đó là cái áo đính viên kim cương ngọc ngà, rồi vải quý, rồi những cái loại lông chim quý. Mà bà đến tinh xá Kỳ Viên nghe pháp thì chẳng may bà đều quên, tại bà giao cho một người tỳ nữ để mà cất đó. Người tỳ nữ nghe pháp hay quá, đi về hai tay không luôn. Cho nên về đến nơi bà hỏi người tỳ nữ cái áo quý của ta đâu, thì người tỳ nữ nói con để quên tịnh xá. Thì bà mới nói một câu như thế này: nếu mà để quên tịnh xá thì cái vị nào ở tịnh xá chạm vô cái áo đó đầu tiên thì cái áo đó thuộc về người đó. Thì hôm đó ngài A Nan, sau khi các vị cư sĩ về hết, ngài A Nan đi sắp xếp dọn dẹp trở lại thì thấy cái áo đẹp của ai để quên, ngài A Nan mới đem vào trong đó cất giùm. Thì khi biết được như thế thì bà Tỳ Xá Khư nói là vậy thì cái áo này đã thuộc về ngài A Nan. Nhưng mà ngài A Nan đâu có chịu nhận, ngài A Nan nói rằng nếu như bà muốn cúng thì cúng cho chư tăng có phước nhiều hơn. Còn chúng ta thì mà về chùa để mất cái chiếc nhẫn một xòm chắc khổ lắm. Về chùa lỗ lã quá. Nhiều Phật tử về chùa thường bị cái nạn là gì? Mất dép. Bởi vì dép mình để chung á, mà đạo tràng đông trăm người, vài trăm người, thậm chí ngàn người móc dép liên tục. Xin thưa rằng chúng ta lỡ như móc dép, móc áo tràng, móc chuỗi, móc cái gì đó thì đừng có buồn. Bởi vì sao? Mình đi tu á, mà mình lỡ như mình móc cái đó thì đó là một cái điều không có gì để mà áy náy buồn khổ. Nếu mà mình đi chơi bời mà mình mất thì mình nên buồn, bởi vì mình mất cái đó nhưng mà mình được cái khác. Được cái gì? Thứ nhất là được duyên về với Tam Bảo, thứ hai là được duyên về để nghe pháp tu học, thứ ba là được duyên để cúng dường đối với chân người khác. Quý vị nhiều khi á, mình muốn cúng dường đâu có cơ hội cúng dường. Bây giờ mình về chùa lỡ ai mang lộn hay cố ý lấy đôi dép của mình, thôi tùy nguyện để cúng dường cho, không có buồn. Cái điều đó chúng ta phải quán chiếu, biến khổ thành vui, biến mất thành được. Cho nên á, tiêu là quý vị hiểu như thế thì mọi thứ nó được tốt đẹp. Trong thời của Đức Phật có một vị cư sĩ, ông đang nghe pháp, ông đang nghe pháp, thì một cái người gia, một cái người nô tỳ ở trong nhà, ông là một vị triệu phú, ông đang nghe pháp thì một cái người nô tỳ ở trong nhà chạy đến báo cho ông: thưa chủ nhân, nhà mình vừa bị cướp, nhà mình bị cướp vào để vơ vét tài sản rồi, chủ nhân hãy mau mau về nhà để điều tra tìm ra kẻ cướp. Thì cái vị cư sĩ này mới bảo với người nô tỳ mình rằng là: con à, tài sản của thế gian Đức Phật dạy thuộc về năm nhà: nước trôi, lửa cháy, vua tịch thâu, giặc cướp, con phá. Cái mà ta đang nghe, đang học đây quan trọng hơn tài sản thế tục. Cái này quan trọng hơn. Mất tiền của có thể tìm được, nhưng mà mất cơ hội Phật pháp chưa chắc gì tìm được đâu. Không phải ai cũng có nhân duyên để học Phật pháp. Nếu như mình vì cái của cải thế gian, mình vì cái vật chất thế tục mà động đến cái tâm Phật pháp, cái tâm tha thiết cầu đạo của mình, ấy là kẻ phàm phu tục tử, không phải là người cư sĩ xứng đáng để được. Vì ấy ở lại nghe Đức Phật thuyết pháp cho xong cái thời khó đó rồi mới trở về. Quý vị thấy đó là một cái tấm gương cư sĩ mà tuyệt vời vô cùng. Nhà bị cướp, bị mất tài sản mà không nao núng. Bởi vì sao? Tài sản đó là tài sản sẽ mất, còn tài sản nghe pháp, học pháp, tu trong chánh pháp là tài sản không bao giờ mất. Tài sản của bậc thánh, tài sản của đạo vô lậu giải thoát. Đôi khi chúng ta cứ bị lầm lẫn, cứ bị phân vân do dự trong cuộc đời này, chúng ta tìm cầu những cái pháp của thế gian, những tài sản của thế tục mà quên đi cái kho tàng chánh pháp mà Đức Phật đã mang lại đến cho chúng ta. Cho nên sự xuất hiện của Đức Phật trong cuộc đời này không phải là Ngài giúp cho chúng ta làm giàu, Ngài giúp cho chúng ta được địa vị thanh quan tiến chức. Có nhiều người ngày nay về chùa là cầu nguyện làm sao cho con được thanh quan tiến chức, giàu có vô cùng, sinh con đẻ cái đông đúc, tên phước, tên lộc, tên thọ, tên đủ thứ. Nhưng mà một thứ mà không cầu rất là quan trọng là cầu cho cái tâm con được bình yên, con được nhân duyên tu tập theo cái đạo giải thoát. Đó mới là người về chùa đích thực. Chứ còn thực sự á, quý vị mà về cầu tài cầu lộc á, đi đến các cái miếu mà nào linh thiêng á, bà chúa xứ, bà chúa năm, bà chúa bảy á, cầu tốt hơn. Tại vì nơi đó là ban lộc, ban phước. Còn á, đạo Phật hay là chùa chiền chúng ta là ban cái phước vô lậu. Vậy cái đạo lý là xuất thế gian bình yên trong tâm hồn, giác ngộ và giải thoát. Cho nên có một lần các cái doanh nhân hỏi thiền sư Nhất Hạnh: bây giờ các doanh nhân muốn làm giàu về chùa tu học Phật pháp có làm giàu được không? Những cái người muốn nổi tiếng về chùa tu học có thể nổi tiếng được không? Ai muốn làm vua làm thủ tướng về chùa tu học có làm thủ tướng làm vua được không? Thì thiền sư Nhất Hạnh trả lời rất là hay: mục đích của đạo Phật là đem lại sự bình an cho tâm hồn. Anh muốn giàu chân chính, anh muốn được địa vị cao tột, anh muốn được nổi tiếng, thì có nhiều người quên rằng cái yếu tố đầu tiên là tâm hồn của mình phải được bình an. Cái nhìn của mình được trong sáng, cái tâm của mình được định tâm thì làm ăn sẽ giàu có, nỗ lực sẽ được cái phước báu và danh vọng địa vị. Chứ còn chúng ta làm ăn mà một cách trực giật, dao động, lo âu, giành giật, vừa rồi đá phá rồi hủy, hãm hại lẫn nhau để mà tranh giành cái quyền lực địa vị vật chất đó, thì những thứ đó nó không có bền. Mà cái sự giàu sang, cái sự thành đạt, cái sự danh tiếng đó nằm bắt nguồn từ một cái tâm hồn trong sáng, an định, chân thực, giàu bằng mồ hôi nước mắt của mình, không phải là giàu bằng cái sự là đặt đổ người khác. Điều gì mình có được là do cái sự tu tập đời sống chân chính, nỗ lực cá nhân, chứ không phải tranh giành chính trị, mưu đồ thâm độc. Thì cái địa vị đó, cái sự giàu có đó mới là của mình, là đích thực và bền vững lâu dài. Cho nên cái mục đích là chúng ta làm sao cho ổn định tâm hồn, thăng hoa đời sống tâm linh, thì tất nhiên những cái phước báu tương quan nó sẽ đến với chúng ta. Lúc đó mình khỏi phải tìm cầu gì nữa. Khi mà các tu phước tu huệ nó đã xong thành rồi thì mọi thứ pháp thế gian nó sẽ viên mãn tốt đẹp. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái vai trò của cấp cô độc rất là hay, độ mình, độ người, hộ trì chúng sanh cũng như là phụng trì tam bảo. Nhất là cái tâm học đạo của cấp cô độc như bà Tỳ Xá Cư này rất là hay. Và bà Tỳ Xá Cư này còn có một cái đặc điểm nữa là bà phát tâm suốt cuộc đời của bà, khi nào còn hơi thở, khi nào còn sống, là hai cái tâm nguyện của bà là học đạo và hộ đạo. Không ngày nào mà bà không hướng tâm đến việc học đạo, không ngày nào mà bà không hướng tâm đến việc hộ trì chư tăng, cúng dường tam bảo. Nhất là bà phát tâm là gì? Cúng thuốc men cho các vị tu hành bị bệnh. Mà quý vị biết là tại sao ngày nay có nhiều người có tuổi thọ lâu dài, ít có tật bệnh tật, là bởi vì trong đời trước là phát tâm giúp đỡ cho những người bị bệnh tật, cúng dường thuốc men, phương tiện y tế chăm sóc sức khỏe cho họ, nhất là người xuất gia. Cho nên đời này ít có bệnh và tuổi thọ rất là lâu dài. Thì chúng ta thấy bà Tỳ Xá Cư này là một cái mẫu người nữ cư sĩ rất là đặc biệt để cho chúng ta hướng đến. Và chúng ta còn thấy có nhiều cái vị cư sĩ khác giống như là Sivaka, tức là một vị y sĩ là thầy thuốc kỳ bạc chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật Thánh Đoàn. Rồi vua Ba Tư Nặc cũng là một vị cư sĩ nổi tiếng. Rồi sau này có vua gì? Vua A Dục. Rồi sau này có vua Lương Võ Đế. Rồi sau này Việt Nam chúng ta có nhiều vị vua như là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, rồi rất là nhiều vị cư sĩ khác trong đạo Phật. Như vậy chúng tôi lướt qua cái vấn đề này là để cho quý vị để thấy được rằng trong lịch sử của đạo Phật, cái sự hình thành, tồn tại và phát triển của Phật giáo không phải chỉ do một cái hàng xuất gia hoặc là do Đức Phật mà thành tựu được. Phải có sự hỗ trì hai bên giữa người xuất gia và người tại gia cộng hành với nhau để tạo nên cái sự tồn tại và phát triển của đạo Phật. Vai trò của người cư sĩ và muốn trở thành một người cư sĩ lý tưởng thì chúng ta phải ý thức được cái vai trò của mỗi người chúng ta trong hiện tại nó như thế nào. Để trở thành một người cư sĩ lý tưởng thì có bốn yếu tố rất quan trọng mà người cư sĩ chúng ta cần phải để ý. Yếu tố đầu tiên là phải ổn định về đời sống kinh tế. Ổn định về đời sống kinh tế tức là chúng ta chọn một cái nghề nghiệp gọi là đúng chánh mạng. Cái nghề nghiệp này không phạm vào cái nghề nghiệp buôn vũ khí, không phạm vào cái nghề nghiệp là buôn người, không phạm vào cái nghề nghiệp là sát hại chúng sanh, không phạm vào cái nghề nghiệp buôn rượu hoặc là cái nghề là mua bán các loại chất độc thuốc độc. Đó là năm cái nghề mà Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh. Và chúng ta chọn một cái nghề nào đó để mà mình sống và nuôi dưỡng gia đình, nuôi dưỡng bản thân và có cái tịnh tài để hộ trì tam bảo. Như vậy yếu tố đầu tiên người cư sĩ chúng ta là phải gì? Ổn định đời sống kinh tế, phải có việc làm ổn định. Cho nhiều người nói rằng là nhiều vị nói rằng con cứ về chùa tu, con cứ về niệm Phật thì tự nhiên có phước báo, khỏi cần đi làm, cũng có người mang tiền đó. Chuyện đó có không? Nó cũng hiếm lắm. Nhưng mà căn bản chúng ta là phải có một cái phương thức, phải có đường hướng làm ăn cho nó ổn định. Và mình làm ăn như thế mình mới có tịnh tài, mình mới có phước báo để hộ trì tam bảo với duy trì đời sống gia đình. Cho nên cái vấn đề làm ăn kinh tế của chúng ta thì chúng ta phải ý thức rằng là có nhiều người nói rằng đạo Phật dạy thiểu dục tri túc không nên làm giàu. Cái điều đó không có đâu. Thiểu dục tri túc là với những cái gì? Cái tâm tham, tâm sân, cái tâm mà quá cầu một cách quá đáng của mình. Nhưng mà trong đạo Phật chúng ta dạy một người cư sĩ vẫn có quyền làm giàu, mà làm giàu đó bằng cái con đường làm ăn chân chính, và tiền bạc mình làm ra sử dụng một cách chân chính, chia làm một cái khoản để đầu tư, chia làm một cái khoản để chi phí cho gia đình, chia làm một cái khoản để mà dự trữ trong tương lai, chia làm một cái khoản mà để cúng dường làm phước, rõ ràng như thế thì vấn đề làm giàu nó sẽ không có trở ngại gì cả. Ở Việt Nam đó, có một cái ông đại gia cũng là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty, chúng tôi xin giấu tên. Ông lên phát biểu với báo chí như thế này: sở dĩ các quốc gia Phật giáo mà nghèo hơn các quốc gia phương Tây là bởi vì các quốc gia Phật giáo đã theo đạo Phật. Nếu mà họ theo tôn giáo khác như là Thiên Chúa giáo thì các quốc gia châu Á này cũng sẽ giàu ngang ngửa với phương Tây, bởi vì theo đạo Phật cho nên nghèo, không giàu bằng, không mạnh bằng phương Tây. Thì cái câu nói này của ông là một cái nhận định hết sức là nguy hiểm. Quý vị biết rằng các quốc gia châu Á của mình, ví dụ như là Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, hoặc là các nước như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Việt Nam của mình, so cái tầm mức chung á, so với các quốc gia Tây phương như là Âu Mỹ này á, thì sao là nghèo hơn là đúng hả? Nhưng mà không phải do Phật giáo. Bởi vì là sao? Quý vị biết rằng là đạo Phật của chúng ta không có khuyên mình là phải sống nghèo khổ, không phải khuyên chúng ta là nên đừng có làm kinh tế nhiều, mà khuyên chúng ta là nên sống với nghề nghiệp chân chính và làm ra đồng tiền để sử dụng lợi ích. Nếu mình nói giàu thì không ai giàu bằng cái người Phật tử chúng ta. Bởi vì chúng ta phải nghĩ đến một điều như thế này: đời sống con người không phải chỉ có vật chất mới là giàu, không phải có phương tiện hiện đại mới là mạnh. Xin thưa, cái sức mạnh của người tu chúng ta không phải là bom đạn, quyền lực. Cái quốc gia đó có bao nhiêu vũ khí, bao nhiêu cái tiềm lực về quân sự không? Cái sự mạnh mẽ của người tu chúng ta đó là cái tâm yêu thương, từ bi, hỷ xả, đó là một cái vũ khí chinh phục của tất cả. Mà quý vị để ý trong cái lời mở đầu của UNESCO á, của Tổ chức Liên Hợp Quốc, có một câu rất là hay: tất cả mọi chiến tranh xung đột trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ cái tâm đố kỵ đấu tranh của con người. Vậy thì muốn giải quyết những xung đột trên thế giới phải giải quyết xung đột trong tâm thức của mọi con người. Mà cái câu này là ở đâu? Kinh Pháp Cú à, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, tâm tạo nếu với tâm, ô nhiễm khổ não bước theo sau như xe trong đọt kéo. Đức Phật từ ngàn xưa, cách đây 3.000 năm đã nói rằng là tất cả mọi khổ đau tranh chấp chiến tranh xung đột trên cuộc đời này là do cái tâm thức đấu tranh xâm hại của con người. Vậy thì giải quyết vấn đề hòa bình thế giới là phải giải quyết ở đâu? Không phải giải quyết những quốc gia này quốc gia kia, đất nước này với đất nước nọ, cộng đồng này với cộng đồng kia, gia đình này với gia đình nọ, tập thể này với tập thể kia, con người này với con người nọ, mà giải quyết ở đâu? Ở trong chính tâm thức của mọi người. Đó là cội nguồn, đó là cái nguyên nhân đầu tiên khởi điểm. Đức Phật dạy rất là, cho nên Đức Phật dạy, chúng ta thấy đạo Phật dạy cái giàu về vật chất, cái mạnh về quân sự ở bên ngoài, nó chỉ là tạm thời. Mà chúng ta phải nghĩ là đời sống con người phải trên hai phương diện: tinh thần và vật chất. Nếu anh giàu có về vật chất mà đời sống tinh thần nghèo nàn thì cuộc đời này là đầy dẫy những cái tệ nạn, những cái sự đau khổ chứ không có hạnh phúc. Vừa rồi cách đây mấy ngày bên Mỹ, một người mang súng vào trong cái trường đại học xả súng bắn chết mười mấy người. Cho nên một cái thế giới phương Tây như thế là cái sự nguy hiểm bất an chập trùng nó bao phủ. Có nhiều người bây giờ vật chất đầy dẫy rồi đời sống hưởng thụ nó tràn trề không biết làm gì, cầm súng bắn người khác chết cho vui. Cái đời sống tâm
tâm linh và tinh thần nó khủng hoảng khủng khiếp. Cho nên mẹ Teresa có một câu nói rất là hay: chúng ta đừng có khinh thường người châu Á nghèo khổ. Chúng ta thấy cái nghèo khổ về vật chất của người Ấn Độ giai cấp thấp nó rất là ít, nhưng cái nghèo khổ về đời sống tâm linh và tinh thần của người Tây Phương gấp hàng triệu lần cái nghèo khổ về vật chất của người giai cấp thấp của Ấn Độ. Cái nghèo khổ đó mới đáng sợ. Chứ còn cái nghèo khổ về vật chất giống như thiếu ăn thiếu mặc xin thưa, nó chỉ khổ về thân một chút, nhưng mà tâm hồn chưa chắc gì khổ. Còn cái người mà vật chất đầy dẫy thừa mứa mà không có một căn bản của đời sống tinh thần và tâm linh, cái đó mới đáng sợ. Cho nên đạo Phật khuyên chúng ta quân bình làm sao giữa hai đời sống vật chất và tinh thần, đừng chú trọng bề ngoài hướng ngoại vật chất quá nhiều, để rồi đánh mất đi cái hạnh phúc đích thực hiện có là trong đời sống tinh thần và tâm linh. Cái giàu là gì mọi người? Là giàu ở tâm hồn, giàu ở tâm nguyện, giàu ở cái lòng từ bi, giàu ở sự trang hòa phụng sự cho mọi người. Cái đó mới là cái giàu bền vững đích thực. Chúng ta ngày nay phải học theo cái nước Bhutan ấy, đừng có tính tổng sản phẩm hạnh vật chất của quốc gia, mà phải tính tổng sản phẩm hạnh phúc của quốc gia. Quốc gia đó có sống hạnh phúc hay không, chứ đừng nói quốc gia đó một năm kiếm bao nhiêu tỷ đô la, kiếm bao nhiêu khối vật chất không. Đất nước Bhutan bây giờ cả thế giới được ngưỡng mộ. Bây giờ tại vì quốc vương từ lâu đã đưa ra một cái chỉ tiêu là tổng sản phẩm, tổng hạnh phúc của quốc gia. Chúng phải tổng sản phẩm vật chất của quốc gia. Mình thấy cái giá phải trả của xã hội Tây Phương bây giờ là gì? Đang đi vào con đường bế tắc. Những cái tệ nạn, vấn nạn càng ngày nó càng dồn dập, giải tỏa không được. Và cái người trẻ tuổi của Tây Phương bây giờ tuy rằng là có học thức cao, có địa vị cao, có vật chất đầy đủ, nhưng mà cái đời sống tinh thần của họ đang khủng hoảng, khủng hoảng trầm trọng. Và người ta bây giờ chỉ biết là tranh giành với nhau, rồi tranh đấu với nhau, rồi buôn bán vũ khí, rồi làm bao nhiêu cái chuyện gây ra sự bất an cho thế giới, hòa bình của nhân loại. Và chúng ta nếu mà nói là Phật giáo mà làm cho đất nước nghèo xin thưa, không phải như thế. Quý vị biết những người nào mà làm cho thế giới này giàu có sung mãn không? Các vị Bồ Tát sống với tâm hỷ xả, không ai giàu bằng các vị Bồ Tát đâu. Lý tưởng của đạo Phật dựa trên cái nguyên lý đại thừa Bồ Tát đạo là sống phụng sự cho nhân sinh, làm giàu để mọi người cùng giàu. Khi chúng sanh này khổ thì mình cũng khổ, khi chúng sanh này bệnh thì mình cũng bệnh, giống như Bồ Tát Di Ma Cập, vị cư sĩ mẫu mực. Cho nên đạo Phật, cái nguyên lý làm giàu của đạo Phật không phải là chỉ thuần túy về vật chất, mà phải quân bình đời sống tâm linh. Và cái lý tưởng phụng sự cho mọi người đó mới là một cái tâm nguyện giàu có. Cho nên khác với cái quan điểm của người phương Tây cứ lấy vật chất ra làm là mấu chốt, làm cái điểm để phân định, để đánh giá cái sự thành công và hạnh phúc của con người, đó là một sai lầm rất là lớn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là người cư sĩ chúng ta, cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải cố gắng làm sao ổn định đời sống kinh tế, phát triển đời sống kinh tế đúng với tinh thần chánh kiến, để mình có một cơ sở đời sống ổn định. Rồi từ đó mình mới bước thứ hai, mình mới hướng về cái đời sống tâm linh của mình. Yếu tố thứ hai để cho trở thành một người cư sĩ lý tưởng thì chúng ta phải có trang nghiêm về giới hạnh. Nghĩa là chúng ta phải cố gắng làm sao ngoài cái vấn đề ổn định kinh tế, mình quy y Tam Bảo xong, mình phải sao ý thức giữ gìn một đời sống đạo đức mô phạm. Thì quý vị biết rằng khi mà mình có cái giới đức, khi mà mình có được một cái đời sống đạo hạnh đó, đó mới nó làm cho mình một cái mẫu người mô phạm, một cái con mẫu người rất là đẹp ở trong cuộc đời này. Người cư sĩ chúng ta mà không để ý về vấn đề giới pháp, không có nhắc nhở mình trau dồi những cái giới mà Đức Phật dạy đó, thì chúng ta sẽ phóng dật lắm. Nhiều khi chúng ta mang danh là người cư sĩ nhưng mà mình không có cẩn thận giữ gìn cái oai nghi tế hạnh, đi đứng đằng ngồi, thì chúng ta còn tệ hơn người thế gian nữa. Quý vị thấy có nhiều người bây giờ người ta không phải là Phật tử đâu, nhưng mà cái đời sống của người ta sao? Rất là nghiêm túc, rất là bài bản, rất là đàng hoàng. Thì những người đó còn đáng khen hơn.
Cho nên mình là người Phật tử rồi, mình phải để tâm, để ý giữ gìn giới luật và cái giới pháp trong Phật pháp. Chẳng hạn như chúng tôi nói đơn giản, ông là cái giới mà không vọng ngữ. Không vọng ngữ ở đây là mình phải giữ gìn tập phòng cái lời nói của mình. Tại vì cái lời nói của mình mà không giữ gìn thì nó phát sinh ra biết bao nhiêu cái quả báo nặng nề. Trong thời của Đức Phật, quá khứ là Đức Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo. Vị này á là thông minh lắm, học kinh kệ gì lầu lầu thuộc, tụng kinh rất là hay. Thì cái vị này á đã được cái phước báo về trí nhớ và trí tuệ, nhưng lại bị một cái bệnh là cống cao ngã mạn. Cho nên gặp cái vị tỳ kheo nào mà học chậm á, tu chậm là bắt đầu mở miệng ra là chê bai. Thì sau khi cái vị tỳ kheo này qua đời á, ông sinh ra là một cái con cá, cái thân nó màu vàng to lắm. Nhưng mà mỗi lần mở miệng ra là cái mùi hôi thối khó chịu nó bốc ra. Một hôm thì những đứa trẻ ở trên cái làng chài bắt được con cá vàng này mừng lắm. Nhưng mà mỗi lần con cá nó mở miệng ra là cái mùi hôi thối không chịu được. Mấy đứa trẻ bắt con cá này đem đến chỗ Đức Phật và hỏi Đức Phật cái duyên cớ gì mà con cá này vừa cái phước báu bên ngoài là được cái thân vàng mà bên trong là cái miệng nó kỳ lạ như thế. Thì Đức Phật mới gõ đầu con cá, hỏi con cá này là ngươi có nhớ tiền kiếp không? Thì con cá mới thưa lại tiền kiếp của mình là một vị xuất gia học Phật pháp tinh thông, tụng kinh rất là hay, nhưng mà mở miệng ra là phê phán, chỉ trích, che bai người khác, khinh miệt người khác. Cho nên đời này sinh ra bị cái quả báo. Cho nên mình để ý là mình sinh ra cái miệng mình hay bị lỡ, hay bị bệnh về cổ họng đủ thứ là biết tiền kiếp của mình là gì. Quý vị thấy cái tương quan nhân quả trong vấn đề giữ giới nó rất là hay. Cho nên cái người cư sĩ chúng ta phải hiểu được cái lợi ích của việc giữ giới, mà mình cố gắng làm sao cho dù gặp bất kỳ những cái chướng ngại nào trong cuộc sống, mình phải cố gắng giữ gìn cái giới luật, cái sự cung kính của mình. Cái giới luật của người cư sĩ không phải là chỉ giữ giới không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ hoặc là uống rượu, mà còn thể hiện qua cái đời sống của mình, cái hành động đối xử của mình. Quý vị biết trong cái thập niên 40, 30, 40 ở Việt Nam chúng ta có một vị cư sĩ nổi tiếng là bác sĩ Minh Tâm Lê Đình Thám, vừa là một nhà trí thức, vừa là một cái vị giáo thọ sư để hướng dẫn dạy dỗ tăng ni, mở trường, thành lập gia đình Phật tử, rồi biên soạn kinh sách, dịch kinh, viết sách rất là giỏi. Mà người ta kể khi mà ở Huế, bác sĩ Minh Tâm Lê Đình Thám đi trên con ngựa trắng đi làm, mà mỗi lần thấy một vị tỳ kheo, một vị xuất gia trẻ tuổi, một vị tỳ kheo đi, là bác sĩ xuống ngựa chắp tay cung kính vái chào. Cho nên dù mình là thầy của họ, dù mình là một cái vị học giả tri thức Phật giáo và thế tục rất là thành công, có địa vị rất là cao, nhưng mà gặp một vị chư tăng chư ni đều cung kính, rất là mẫu mực, người cư sĩ rất là tuyệt vời. Mà ngày xưa cũng vậy, quý vị biết khi mà vua A Dục mà đã biết đến đạo rồi, gặp một vị tỳ kheo, một vị sa di, một vị tỳ kheo ni, gặp chùa, gặp kinh, cung kính vô cùng. Cho nên là cả cái cuộc đời của những vị cư sĩ đó thể hiện cái giới đức bằng cái cung cách sống, cái sự điều hòa, cái sự mà học hỏi rất là tốt đẹp. Giống như bà Tỳ Xá Cư là người nữ cư sĩ đầu tiên xin Đức Phật dạy cho mình, cho con có được đời sống một ngày một đêm giống như người xuất gia. Cho nên Đức Phật truyền cho bà Tỳ Xá Cư 8 giới nát con trai. Cho nên cái tâm của bà đó giữ gìn giới luật, cũng như là ông Cấp Cô Độc. Quý vị biết đó, khi bà Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Cư vừa qua đời, tái sinh ngay lên cõi trời liền, ngay tức khắc sinh lên cõi trời liền. Bởi vì trong đời sống hiện tại đã tu tập giữ gìn giới luật rồi, hộ trì tam bảo rồi, tu tập thiền định tốt đẹp, cho nên nhờ phước báu đó khỏi còn đang hộ niệm đến, khỏi còn quý thầy quý sư cô đến tụng kinh mà vẫn sanh về cõi an lạc. Đức Phật dạy có 3 pháp của người cư sĩ phải nhớ: thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, và thứ ba là tu thiền. Mà mình không tu thiền thì mình niệm Phật, bố thí trì giới và niệm Phật. Đó là 3 pháp tu căn bản của người cư sĩ.
Mà chúng ta phải nhớ, cho nên vấn đề trì giới là vấn đề không thể thiếu rồi. Là người cư sĩ mẫu mực thì chúng ta luôn luôn phải là một sứ giả của Như Lai. Đi ra chợ, vào trong phố, đến chốn đông người, chúng ta giữ một cái cung cách trang nghiêm, một cái cung cách hòa ái nhã nhặn, khiến cho người ta nhìn vào mình, ồ, đó là một người Phật tử nghe, ở Buddhist nghe, một người Buddhist follower, Buddhist một cái người cư sĩ tại gia như thế, là một cái người đang giữ một sứ mạng là truyền thông điệp của đạo Phật bằng cái hành động cư xử của mình trong xã hội. Chúng ta ít có bao giờ đi ra ngoài chợ đó, chúng ta ít có bao giờ đi vào shopping lắm. Cho nên quý vị muốn truyền đạo trong shopping rồi những cái chỗ mà buôn bán chợ búa là một cư sĩ làm được chuyện đó. Quý vị cầm vào trong đó, mình giữ cái cung cấp một cái thể hiện, một tư cách, một cái phẩm hạnh tốt đẹp, tự nhiên người ta cảm mến đạo Phật. Người ta hỏi, ủa anh là ai? Mình nói là cư sĩ, đi chùa nào? Nó đi chùa Địa Tạng. Chùa Địa Tạng cái gì hay? Hay lắm, về đó tu đi. Tự nhiên họ tìm về đây thôi vậy thôi. Cho nên quý vị cứ cố gắng thể hiện một cái công tác sống, thể hiện qua đời sống trang nghiêm của mình, thì mình cảm hóa và độ được không biết bao nhiêu người. Cho nên điều căn bản thứ hai là chúng ta phải cố gắng trau dồi cho mình một đời sống giới luật trang nghiêm. Không phải là lúc nào cũng đi niêm diêm môi với đời Phật, niêm với đời Phật, nhưng mà nó thể hiện qua cái đời sống nói năng giao tiếp hòa ái, sự ân cần chia sẻ quan tâm của mình đối với mọi người, đó gọi là tu. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải ngồi lên trên chánh điện niệm Phật lạy sám mới là tu đâu. Tu trong mọi cái hoàn cảnh, cái hành nguyện và cơ duyên của chúng ta. Cái yếu tố thứ ba để trở thành một người cư sĩ lý tưởng mẫu mực là chúng ta phải có sự thăng bằng và điều hòa. Thăng bằng điều hòa ở đây là chúng ta phải biết quân bình trong đời sống vật chất và tinh thần của mình. Nhiều Phật tử, nhiều cư sĩ tu đến nỗi mà quên ăn bỏ ngủ luôn. Từ một cái con người đang khỏe mạnh trở thành một cái con người tật bệnh, ốm yếu gầy gò. Rồi trách cứ làm sao tu mà không có an lạc, mà tu càng ngày càng đổ nghiệp. Đổ do mình thôi. Ăn thì cứ nước tương với rau muống, ăn thì cứ khổ hạnh rồi cũng mới gọi là tu. Đó là trách cứ rồi. Nghĩa là trong vấn đề ăn uống, trong vấn đề đời sống của mình, thể dục thể thao rồi sinh hoạt của mình phải quân bình, để cho khỏe về vật chất và mạnh về tinh thần. Đó là quân bình cá nhân, mình tự điều hòa, mình tự để ý, ví dụ khi ăn làm sao, khi uống làm sao, khi đi đứng nằm ngoài tứ quan làm sao để cho mình có sức khỏe, thì nó sẽ tốt. Quân bình cá nhân rồi quân bình trong đời sống gia đình, nghĩa là mình phải là một cái chất xúc tác, mình phải là liều thuốc hóa giải những căng thẳng trong gia đình, những bất cập trong cái đời sống của gia đình giữa chồng vợ con cái với nhau. Mình sẽ là một cái người có sứ mạng để hòa giải những cái rối rắm trong cái đời sống gia đình của mình. Cho nên là mình thấy gia đình của mình thiếu thốn về phương diện nào, mình sẽ hỗ trợ phương diện đó để cho gia đình được hòa thuận. Cho nên quân bình trong đời sống gia đình và thăng bằng trong cái đời sống tập thể và xã hội, mình sẵn sàng hy sinh, phụ sự, tiên phong để làm những cái việc lợi ích cho mình và tha nhân. Cho nên cái đời sống mà quân bình ở đây á, là một đời sống nó rất là hay để giúp cho chúng ta có thể sống một cách là hòa thuận, sống một cách là gọi là tùy duyên trong mọi hoàn cảnh. Và xin thưa rằng á, trong các mối quan hệ cá nhân, gia đình, xã hội, tập thể và quốc tế á, chúng ta mà hòa nhập được, tạo được cái sự gắn kết đoàn kết với nhau, thì chúng ta sẽ tôn vinh cái đạo của mình, làm cho hình ảnh của một người cư sĩ trở nên là mẫu mực và thánh thiện. Trước đây khi ở Ấn Độ, chúng tôi có trực tiếp tiếp xúc với nữ cư sĩ Thái Lan tên là Bongkot Sithibon. Vị này là một nữ cư sĩ mà bà ta đó, sau này bà đắp cái y phục màu trắng và cũng thành lập một cái đạo tràng tu thiền. Bà là một người rất là thành công. Trước đây bà là một giáo sư dạy về thẩm mỹ học, bà mở một cái thẩm mỹ viện. Một hôm thì bà mới ngồi nghĩ, cái sắc đẹp của thế gian một ngày nào đó sẽ tàn phai, cho dù mình cố giữ nhưng mà cái định luật vô thường nó cũng biến, trẻ thành già, mạnh thành yếu. Vậy thì tại sao mình không tìm đến cái
sắc đẹp về tinh thần, về tâm hồn. Cho nên bà bỏ cái công việc làm giáo sư dạy về thẩm mỹ học, bà bỏ cái công việc là trưởng một cái viện chăm sóc sức khỏe thẩm mỹ học đó, và bà đi vào cái con đường tu thiền tâm linh. Và bà rất là giàu có, và bà rất là có phước báu, và thành lập những cái thiền viện ở Thái Lan, ở Ấn Độ, ở Singapore. Và bà là một cái vị mà nữ cư sĩ rất là tuyệt vời, và có một cái đạo hạnh rất là tốt. Và đó là những cái con người mà chúng ta thấy rằng là có một cái sự điều hòa tốt đẹp mà đã có tinh thần phụng sự. Hôm đó chúng tôi đến dự cái lễ mà đúc tượng Phật ở tại thành sau lưng cái vườn kỳ viên Sabathi, thì những cái đoàn mà cư sĩ Phật tử từ bên Singapore, Mã Lai, Indo, Đông Nam Á về, người ta đem vàng, nhẫn vàng, cà rá, dây chuyền, bông tai, đây một đống để cúng cho bà, và bà đổ vào cái nơi mà rót đồng để đúc tượng Phật ở tại cái tu viện của bà ở tại thành Tỳ Xá Ly. Mà quý vị qua đó thấy nội cái chánh điện của bà không, là toàn bằng đá cẩm thạch, đá hoa cương đẹp vô cùng. Mùa hè cực kỳ nóng ở Ấn Độ 40 mấy độ, mà vào trong chánh điện đó mắt nó rượi, toàn bằng đá quý không. Mà cái thiền đường trong đó có thể là cả ngàn người ngồi, rộng mênh mông, xây tầng trên tầng hầm ở dưới, chỗ ở nghỉ ngơi thoáng đãng, diện tích cả hàng trăm hectare, rộng lớn vô cùng. Và mình một người nữ như thế mà làm được một cái công trình, một cái kiến trúc như thế, quả là một cái điều khó tưởng tượng được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà người cư sĩ của mình mà biết hài hòa quân bình, biết có một tâm nguyện rộng lớn, thì làm được nhiều cái điều lớn vô cùng chỉ đạo. Đó là cái yếu tố thứ ba, là mình phải cố gắng làm sao quân bình giữa đời sống gia đình và đời sống tu tập cá nhân tập thể. Mình về chùa mình tu, mình cũng phải để thời gian dành cho gia đình. Nhiều Phật tử đời sống tâm linh về chùa thì nhiệt tình lắm, nhưng mà không có quan tâm gia đình của mình. Cho nên chính vì đó cho nên mình đi chùa vì ông chồng tự. Tại sao bà vợ mình không thích, ông chồng mình không ưa, con trai con gái của mình không có ủng hộ, là bởi vì mình bỏ mặc gia đình. Mình cứ nói là tu là tốt, về chùa như thế càng nhiều càng hay, cho nên gia đình sao một kẻ. Mình cứ về chùa mình tu mình sẽ có đạo lực, chưa thấy có đạo lực ở đâu mà thấy có nghiệp lực xảy ra. Cho nên mình cũng phải hài hòa giữa cái căn nhà đời sống thế tục và hài hòa trong đời sống tâm linh, thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Và yếu tố cuối cùng để trở thành một người cư sĩ mẫu mực lý tưởng, thì xin thưa chúng ta phải phát tâm trong vấn đề hộ pháp, hoành pháp và thừa tượng pháp. Hộ pháp là chúng ta hộ trì Phật, hộ trì Pháp, hộ trì Tăng, ban ngôi báu của Tam Tạng bằng điều kiện tâm nguyện và sự phụng sự của chúng ta. Quý vị biết rằng trong cuộc đời này, nếu chúng ta làm phước thì cái phước báu mà có thể tốt đẹp và thù thắng nhất là làm ở đâu? Ở Tam Bảo. Ví dụ mình cúng dường hộ trì Tăng Hoàng, hộ trì giáo pháp, hộ trì Đức Phật, đó là phước báu rất là lớn. Và khi chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta đã có được hoàn thành cái bổn phận cao thượng. Xin thưa rằng cái vấn đề hộ trì Phật pháp đó, quý vị phải nhìn một cách, một cái bằng một cặp mắt và một cái cách nhìn khác. Cái đây không phải là gánh nặng cho các vị, mà cái đây là một cơ duyên hy hữu cho chúng ta. Ngày xưa có những vị cư sĩ á, người ta chỉ còn cúng dường Tam Bảo, chỉ một giống như bà lão và cúng cho Đức Phật bát cháo thiêu, mà Đức Phật thọ ký cho bà lão này là trong đời này bà sẽ được giàu có, và trong tương lai bà tu tập và thành Phật, bà sẽ được phước báu vô lượng. Ngoại đạo xuất hiện nói Đức Phật rằng Sa môn Gotama là một người dối trá, nói không đúng. Tại sao một bà lão bà cúng dường bát cháo thiêu cho Đức Phật mà Đức Phật thọ ký trong đời này sẽ được sức khỏe, giàu sang, tuổi thọ, rồi sẽ được giàu có, rồi sẽ được danh vọng, và đời sau tu tập sẽ thành Phật? Chuyện đó vô lý quá. Đức Phật mới hỏi các nhà ngoại đạo, các ông có thấy cái cây Amalak? Nhà ngoại đạo nói có. Đức Phật hỏi cái cây Amalak mà nó lớn thì cái tàn của nó che được bao nhiêu cổ xe bò? Ngoại đạo nói rằng có thể che được 500 cổ xe bò. Đức Phật hỏi tiếp, Vậy thì cái hạt của cái trái âm hay là nó lớn cỡ nào? Nhà Bà Đạo nói lớn bằng nửa hạt gạo, nửa hạt đậu.
Đức Phật nói rằng cái hạt của nó bé như thế, nhưng mà mình biết gieo xuống, mình biết chăm chút, mình biết nuôi dưỡng, mình biết vun xới, một ngày nào đó trở thành một cây cổ thụ, chuyện đó có thật không?
Đức Phật ngồi đạo nói đúng như thật.
Cũng như thế, ngày nay tuy là những cái bà lão nghèo và cúng chân lo một bát cháo thiêu, nhưng mà đây là tài sản cao thượng nhất mà bà có, và cúng bằng tất cả tấm lòng của bà thì phước báu như thế nó sẽ tăng trưởng thôi. Cho nên chúng ta vấn đề phải nhìn về vấn đề hộ trì Phật pháp, đây là một cái phước báu, cơ hội nhân duyên rất thù thắng, cũng như là một hạnh nguyện to lớn để cho chúng ta có thể làm được những điều gì tốt đẹp. Bởi vì chúng ta thấy rằng á, nếu mình hộ trì, mình giúp đỡ một cái tổ chức hội đoàn nào ở thế gian á, cũng chỉ là cái phước báu hữu lậu, sanh diệt vô thường. Nhưng mà chúng ta hộ trì ở đây á, trong ngôi Tam Bảo chính là hộ trì để nuôi lớn cái ruộng phước công đức vô lậu. Nó là nơi sản sinh ra các bậc thánh, bậc Bồ Tát, vị Phật trong tương lai. Cho nên công đức và phước báu nó rất là lớn. Ngoài vấn đề hộ trì Phật pháp tăng Tam Bảo thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề là hoằng pháp và thừa tượng pháp. Hoằng pháp ở đây là chúng ta phải hộ trì cho chư tăng ni trong vấn đề mà truyền thừa chánh pháp. Rất nhiều Phật tử ngày nay ở hải ngoại và trong nước đó, chúng tôi thấy họ làm được bao nhiêu, họ dành một số tiền lớn của họ là in ấn kinh sách băng đĩa, rồi tặng những cái chuỗi, rồi tặng những cái tượng Phật cho mọi người kết duyên để mà thờ phụng và học pháp, nghe pháp, tu tập Phật pháp. Mà nhờ làm điều đó tự nhiên cái phước báo của mình tăng trưởng. Ở trong Sài Gòn á, có một cái anh nam doanh nhân, anh còn trẻ lắm, mà anh làm được bao nhiêu tiền á là anh bắt đầu là bỏ tiền mình ra là in ấn kinh điển, rồi băng đĩa, rồi ấm tống khắp cả Việt Nam, nơi nào có duyên thì anh ủng hộ. Có một lần ảnh qua Singapore, bên đó có một cái pho tượng Quán Thế Âm bằng ngọc, mà ảnh hỏi, ảnh rất là tin và rất là ngưỡng mộ, rất là tin tưởng vào năng lực và thích thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên cái pho tượng đó ảnh hỏi bên Singapore cái giá bao nhiêu bằng ngọc à? Thì họ nói là $1,000,000. Nhưng mà trong túi của ảnh là chỉ có $600,000. Ảnh nghĩ người ta cũng không có giảm một đồng, chứ đừng có giảm một ít, cho nên không có giảm gì. Ảnh về, ảnh ngày đêm ảnh cứ cầu nguyện Quán Thế Âm. Thì chưa đầy một tháng sau thì ảnh có cái công việc qua lại bên đó, thì ảnh đến. Lúc bây giờ ảnh hỏi giá $600,000 có chịu không, người ta đồng ý ngay. Mà giảm một lúc mà xuống $400,000, điều rất là màu nhiệm, rất là kỳ lạ. Mà hai vợ chồng anh này á là có một cái tâm đạo rất là mạnh mẽ, cả đời chỉ nghĩ đến Phật pháp và vấn đề là ấm tống kinh sách băng đĩa cho mọi người kết duyên với nhau mà. Và làm được nhiều cái điều mà to lớn và kỳ vĩ và ý nghĩa vô cùng. Cho nên ngoài cái vấn đề mà hộ trì Phật pháp, chúng ta cũng phải phát tâm để hoằng pháp. Người Phật cư sĩ chúng ta là có thể làm được nhiều điều nữa. Chúng ta có thể tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội, trong chợ búa, trong các cái nơi thượng tầng, hạ tầng của xã hội, để mình lắng nghe rồi mình mang thông điệp Phật pháp đến cho họ bằng cái cung cấp đạo hạnh cũng như bằng cái sự hiểu biết của mình trong Phật pháp. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng mỗi người Phật tử chúng ta nên phát tâm làm sao độ cho 5 người của người ta trong cuộc đời này được không? Chúng ta đừng có nghĩ rằng là thôi việc đó khó quá thầy, nhưng mà nếu quyết tâm thì làm được hết. Quý vị cứ nghĩ là ví dụ như mình độ được 5 người, 10 người được 50 người, 100 người được 500 người, và 1,000 người rồi 1,000,000 người như thế, biết bao nhiêu người. Cho nên quý vị biết rằng mình độ cho một người bỏ tà đạo, bỏ cái tà kiến, bỏ cái mê tín để trở về với chánh đạo không biết rất lớn. Và thứ ba nữa là thừa tự pháp. Thừa tự pháp ở đây là người cư sĩ chúng ta cố gắng làm sao học hỏi hiểu chánh pháp, tu đúng chánh pháp và phải thực hành đúng chánh pháp,
thì chúng ta giữ gìn cùng với chúng ta đi giữ gìn chánh pháp đó được lưu truyền trong lâu dài mãi hậu. Đó là một cái việc làm mà chúng tôi nghĩ rất cần thiết. Cho nên không phải người cư sĩ mẫu mực là chỉ về chùa rồi chúng ta tu tập, rồi chúng ta chỉ cầu những cái phước báo tầm thường, mà mình phải thấy được cái ý thức được cái tầm quan trọng của chánh pháp trong cuộc đời này. Mang mang trường dạ trung tam bảo vi minh văn, thao thao khổ hải nội tam bảo vi từ thuyền. Đó là cái câu nói bất hủ của hòa thượng Thích Trí Thủ ở Đà Lạt. Mang mang trường dạ trung, tức là mình đi trong đêm dài mê mẩn tối tâm miên man, tam bảo vi minh văn, tam bảo là ngọn đèn sáng. Thao thao khổ hải nội, trong cái biển đầy chập trùng đau khổ này, cái biển đời đầy đau khổ này, tam bảo vi từ thuyền, tam bảo là cái con thuyền thanh lương để đưa chúng ta vượt qua khổ đau đến bến bờ bình an và hạnh phúc. Thì do đó đó, hôm nay chúng tôi chia sẻ cái đề tài mà người cư sĩ lý tưởng này để cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, cái lịch sử cũng như vai trò trách nhiệm của người cư sĩ chúng ta. Và chúng ta đừng nghĩ vấn đề cái trách nhiệm của người cư sĩ là một gánh nặng, mà đó là một cái nhân duyên, một phước báu, một niềm vui. Giống như trước đây chúng tôi vẫn thường nói, chúng ta phải xem tất cả những việc làm của mình trong chánh pháp đều là niềm vui. Thì mình thấy cái việc làm, việc tu tập của mình là cả một niềm vui. Mỗi giây phút là một niềm vui, mỗi tiếng đồng hồ trôi qua là một niềm vui, mỗi ngày tu tập là một niềm vui. Chứ không phải là mình cứ nghĩ cái cách khác là sao về chùa tu tập nghe ông thầy ông nói lại nhà từ sáng đến giờ mệt quá. Mình nghĩ như thế là mình sẽ có cái niềm buồn, niềm khổ, niềm đau. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình nghe mình học hỏi được chút đỉnh gì để làm tư lương cho mình, đó là một niềm vui. Biến cái nhìn của mình từ tiêu cực thành tích cực, từ đau khổ thành hạnh phúc, thì tất cả việc làm chúng ta trong cuộc đời này trở thành một cái nguồn vui vô tận. Cho nên từ đó mong rằng quý Phật tử chúng ta nên cố gắng hiểu được cái sứ mạng, cái niềm hạnh phúc của người cư sĩ, và chúng ta hãy nguyện sống làm sao để trọn đời trọn kiếp chúng ta luôn được cái thuận duyên sống trong năng lượng của tam bảo. Và một mai sau này nếu vô thường đến thì cái kiếp sau của chúng ta sẽ mãi mãi là người con của Đức Phật. Đó là cái nguyện lực, cái tâm nguyện chúng ta nên khấn nguyện cầu nguyện trong mỗi giây phút tu tập của cuộc đời của mình. Ở bất cứ quốc độ, thời đại và nhân duyên nào cũng là người con của Đức Phật, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một cái đời sống bình an và hạnh phúc. Mong rằng quý Phật tử chúng ta sẽ luôn luôn tinh tấn trên đường tu tập của mình. Nam mô A Di Đà Phật.